Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Minh Anh và Lê Vy xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 8 năm 2013. Phản bác tham vọng của Bắc Kinh, Indonesia tổ chức tập trận chung với các nước Thái Bình Dương ở Biển Đông. Trung Quốc thất bại trong việc dàn dựng phiên xử Bạc Hy Lai. Một vụ hãm hiếp tập thể lại xảy ra ở thủ phủ kinh tế Ấn Độ. Nga kêu gọi Syria hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong việc thanh tra vũ khí hóa học. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sự cố Fukushima phủ bóng lên trên chính sách hạt nhân của Thủ tướng Nhật. Chiến dịch tấn công lao động bất hợp pháp trong nghề nail của người Việt tại Anh Quốc, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, lực lượng hải quân của 18 quốc gia thuộc nhóm Thượng đỉnh Đông Á sẽ tham gia tập trận chung vào tháng 4 năm 2014. Hải quân Indonesia, nước đứng ra tổ chức cuộc thao diễn, vào hôm qua cho biết là cuộc tập trận sẽ diễn ra trong vùng biển của Indonesia tại Biển Đông. Theo các nhà phân tích, Jakarta có dấu hiệu muốn tranh thủ cuộc tập trận chung này để phản bác tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Theo thông báo của Hải quân Indonesia, được hãng tin Nhật Bản Kyodo trích dẫn, một trong những mục tiêu của cuộc tập trận đa phương Komodo 2014 là nhằm diễn tập đối phó, chống lại các mối đe dọa hàng hải. Ngoài ra, hải quân các nước cũng sẽ tập trung vào các bài tập trợ giúp nhân đạo và cứu hộ trong tình huống thiên tai. Địa điểm thao diễn là vùng biển của Indonesia, ngoài khơi quần đảo Anambas và Natuna, nằm giữa bán đảo Malaysia và đảo Borneo. Việc Indonesia chọn vùng biển Natuna làm nơi thao diễn hải quân hỗn hợp không phải là không có lý do. Đó là nhằm để cảnh cáo Trung Quốc không nên tham lam đòi chủ quyền trên vùng biển đông gần Indonesia. Theo nhật báo Indonesia The Jakarta Post, hôm 14 tháng 6 vừa qua, khi tiết lộ về kế hoạch cuộc tập trận Komodo 2014, Phó Đề đốc Amarula Octavian, chỉ huy trưởng lực lượng hải chiến đặc nhiệm của hạm đội miền Tây Indonesia đã xác định, xin trích, cuộc tập trận sẽ tập trung vào cải thiện năng lực cứu hộ của hải quân trong tình huống thiên tai, nhưng cũng sẽ chú trọng vào việc ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc đòi chủ quyền vùng biển Natuna, hết lời dẫn. Theo ông Amarula, chính quyền Jakarta muốn tranh thủ cuộc tập trận chung này để giải thích rõ với tất cả các quốc gia rằng vùng Natuna thuộc chủ quyền của Indonesia. Các bản đồ về cuộc tập trận sẽ được Hải quân Indonesia phân phát cho các nước tham gia, trên đó cho thấy rõ Natuna thuộc chủ quyền của Indonesia. Tuyên bố của nhân vật lãnh đạo Hải quân Indonesia được đưa ra trong bối cảnh tấm bản đồ đường lưỡi bò mà Trung Quốc chính thức đưa ra để đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, được cho là ăn vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia tại khu vực Natuna. Đây là một vùng dồi dào khí đốt đang được Indonesia khai thác cùng với các tập đoàn dầu khí quốc tế như ExxonMobil của Mỹ hay Total của Pháp. Các nước tham gia cuộc tập trận Komodo 2014 bao gồm 10 thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, và 8 đối tác của Hiệp hội Đông Nam Á trong nhóm Thượng đỉnh Đông Á, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, cùng với Ấn Độ, Úc, New Zealand và Nga, Mỹ. Riêng nước chủ nhà Indonesia sẽ triển khai 12 tàu chiến tham gia cùng với 16 chiến hạm đến từ các nước khác. Số lính tham dự khoảng 4.500 quân.
Tại Campuchia, theo AFP vào hôm nay, hàng trăm nhân viên làm việc cho tòa án đặc biệt được thành lập để xét xử tội ác chiến tranh dưới thời Khmer Đỏ có thể phải ngừng làm việc do không được trả lương từ nhiều tháng nay.
Tổng cộng có 250 nhân viên Campuchia tại tòa án đã không nhận được lương từ tháng 6 vừa qua. Phát ngôn viên của tòa án cho biết rõ, hàng trăm người đang nghĩ tới việc ngưng làm việc kể từ ngày 1 tháng 9 tới nếu như không giải quyết được chuyện lương bổng cho họ trong những tháng trước. Một số người khác đã bắt đầu ngưng làm việc vào trung tuần tháng 8 này để dành thời gian cho việc tìm kiếm một công việc khác. Trên thực tế, tòa án đặc biệt trên được thành lập dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc, nhưng Phnom Penh chịu trách nhiệm chi trả lương cho các nhân sự người Campuchia. Thế nhưng, nhiều tiếng nói lên án chính phủ Hun Sen có những can thiệp trong hậu trường để cản trở tiến trình xét xử và hạn chế công tác điều tra do có thể dính líu đến nhiều chính khách quan trọng còn đang hoạt động. AFP nhận thấy là, kể từ khi thành lập trong thập niên 2000, tòa án đặc biệt trên chỉ tuyên được một bản án duy nhất, tù chung thân cho tên trưởng cai ngục có biệt danh là Dush, bị quy tội chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 14.000 người. Nếu tính chung suốt cả thời kỳ cai trị của Khmer Đỏ, trong vòng 4 năm từ năm 1975 đến năm 1979, số liệu thống kê ước tính có đến khoảng từ 1,7 triệu cho đến 2,2 triệu người đã bị hạ sát, tức chiếm khoảng 1/4 dân số đất nước.
Còn tại Trung Quốc, hôm nay là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của vụ xét xử Bạc Hy Lai tại Tế Nam. Chính quyền Bắc Kinh cho phổ biến trên mạng các lập luận của nhà lãnh đạo bị thất sủng để tạo ảo tưởng là tòa án công bằng. Bạc Hy Lai đã nhiều lần bắt bẻ các nhân chứng cũng như đặt công tố viên vào thế đối lý. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, giới phân tích biết rõ là bản án đã được định trước và pháp đình chỉ là tuồng hát. Nhà nước thất bại nhưng báo chí chính thức đã khai pháo lên án Bạc Hy Lai là ngoan cố. Từ Tế Nam, Bạc phái viên RFP Stefan Lagarde tường thuật.
La dernière folie et l'hypocrisie de Bạc Hy Lai, c'est ainsi que titre le Guangming ce matin l'attitude de.
Với tựa, lần điên rồ và đạo đức giả cuối cùng của Bạc Hy Lai, Quang Minh Nhật Báo, cơ quan ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong bản tin hôm nay nhận định, xin trích, thái độ của Bạc Hy Lai rất bất lịch sự, ông ta chối hết tội lỗi và còn nói ngược lại, quy cho người khác tội tham ô mà ông ta bị tố cáo. Đúng là chuyện khôi hài nhất thế giới, hết lời dẫn. Từ trước đến nay, các vụ án chính trị tại Trung Quốc thường là để chính quyền phô diễn với dân chúng. Một kẻ tội đồ, nay biết ăn năn hối lỗi. Trường hợp Bạc Hy Lai thì trái lại. Hoàng tử Đỏ tỉnh Trùng Khánh tỏ ra rất quả cảm. Giáo sư luật Hạ Vệ Phương trên blog riêng lên án, phiên tòa của thời cách mạng văn hóa, và bình luận thêm, tại tòa thì bị cáo có quyền biện hộ, trả đũa, phủ nhận cáo buộc, đó là chuyện tự nhiên. Nhân dân Nhật Báo thì gọi cựu lãnh đạo đảng là một diễn viên. Tờ báo Đảng Cộng sản công kích các lập luận của Bạc Hy Lai và khẳng định, như đã biết trước bản án, xin trích, với những chứng cớ kết tội vững chắc và thái độ phủ nhận tội lỗi của Bạc Hy Lai sẽ làm ông ta sụp đổ. Lần đầu tiên biên bản phiên xử được công bố trên mạng xã hội, báo chí nhà nước gần như đồng loạt ca tụng phiên tòa với những lời lẽ khen tặng như minh bạch và tôn trọng pháp luật. Tuy nhiên, đối với luật sư Tống Văn Lợi thì sự thật không phải như vậy. Lịch sử sẽ không bao giờ quên thời đại mà người dân Trung Hoa không có quyền phát biểu, được RFI liên lạc qua điện thoại. Nhiều luật sư Trung Quốc xác nhận là tính minh bạch có giới hạn, họ bị cấm không được trả lời báo chí quốc tế về vụ án Bạc Hy Lai.
Stéphane Lagarde, Jinan, RFI.
Còn trên bán đảo Triều Tiên, theo nguồn tin của hãng tin Hàn Quốc Yonhap, sáng nay các quan chức hai miền Triều Tiên đã bước vào đàm phán về việc tổ chức lại các cuộc gặp gỡ cho những gia đình bị ly tán do cuộc chiến tranh Bắc Nam vào thế kỷ trước. Chương trình này đã bị tạm ngừng kể từ sau vụ Bình Nhưỡng pháo kích lên một hòn đảo của Seoul vào tháng 11 năm 2010.
Tượng trưng nhưng quan trọng là những nhận định chung của hãng thông tấn Pháp AFP về việc nối lại chương trình đoàn tụ này sau khi tình hình căng thẳng trên bán đảo đã hạ nhiệt. Đối với trưởng đoàn Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc, hồ sơ gia đình ly tán là một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất. Cuộc đàm phán hôm nay diễn ra tại bàn Môn Điếm, còn được mệnh danh là Ngôi Làng Đình Chiến, vì đây cũng là nơi Hiệp định Đình Chiến được ký kết cách đây 60 năm. Phía Bình Nhưỡng cũng mong muốn là nhân cuộc đàm phán này sẽ thảo luận việc lại được đón tiếp du khách phía Nam tại khu du lịch núi Kim Cương ở phía Bắc. Thế nhưng, phía Seoul nhấn mạnh rõ muốn xử lý riêng biệt hai hồ sơ này. Kể từ khi cuộc chiến tranh Bắc Nam kết thúc vào năm 1953, hàng triệu gia đình Triều Tiên ly tán, người Nam kẻ Bắc bởi việc chia cắt đất nước. Hiện có khoảng 72.000 người Hàn Quốc, trong đó phân nửa đều trên 80 tuổi, rất mong được gặp lại người thân đang sinh sống tại khu vực biên giới phía Bắc và không thể nào ra khỏi nước. AFP cho biết là mỗi đợt đoàn tụ diễn ra có hàng trăm người tham gia. Nhìn chung, người Hàn Quốc chỉ được phép gặp người thân ở phía Bắc trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Những năm gần đây, hai bên còn tổ chức các cuộc gặp gỡ bằng video cho những vị cao niên không thể đi xa. Đàm phán hôm nay tiếp nối sau khi hai miền đạt được thỏa thuận mở lại khu công nghiệp Kaesong bị phía Bình Nhưỡng đơn phương đóng cửa hồi tháng 4 năm nay. Căng thẳng trên bán đảo này bất ngờ leo thang vào cuối năm 2012 sau một vụ thử tên lửa thành công cùng với vụ thử hạt nhân thứ ba của Bình Nhưỡng, dẫn đến một lệnh trừng phạt mới của cộng đồng quốc tế.
Chuyển qua khu vực Nam Á, cụ thể là tại Ấn Độ, vụ hãm hiếp dã man một nữ sinh viên làm chấn động hồi cuối năm 2012 chưa đi vào quên lãng, thì cảnh sát Mumbai, thủ phủ kinh tế Ấn Độ, vào hôm nay lại loan báo một vụ tương tự. Nạn nhân là một nữ nhiếp ảnh gia 23 tuổi và người bạn đồng hành của cô. Sự việc xảy ra tại một khu phố sang trọng.
Theo nguồn tin trên, nhà nhiếp ảnh nữ cùng với một đồng nghiệp nam đang đi chụp ảnh các tòa nhà cổ cho một tạp chí thì bị một nhóm người lạ tấn công. Những kẻ hành hung đã đánh đập người đàn ông, trói anh ta và đã hãm hiếp người phụ nữ tại một nơi vắng vẻ của khu phố Shakti Mir, theo như xác nhận của một cảnh sát xin giấu tên. Người phụ nữ trẻ đó hiện đang được điều trị tại một bệnh viện do các vết thương bên trong. Tuy nhiên, cô cũng còn tỉnh táo nêu được tên hai trong số những kẻ tòng phạm. Cảnh sát cho biết là đã thẩm vấn nhiều nghi phạm nhưng chưa có ai bị bắt giữ. Vụ việc lần này gợi nhắc lại vụ cô nữ sinh viên 23 tuổi bị hành hung, đánh đập, hãm hiếp dã man và bị vứt bỏ bên lề đường tại New Delhi, khiến cô thiệt mạng do các vết thương quá nặng, trong khi đó bạn trai của cô cũng bị đánh đập tàn bạo. Sự việc xảy ra hồi năm rồi cũng đã làm nổi dậy làn sóng phản đối mạnh mẽ trên cả nước. Giờ đây, tầng lớp trung lưu không chấp nhận hành động nhắm mắt làm ngơ của ngành tư pháp và chính quyền trong việc xử lý các vụ bạo hành phụ nữ. Sau nhiều tháng biểu tình rầm rộ, cuối cùng Nghị viện Ấn Độ phải củng cố nhiều điều luật trừng phạt các tội ác tình dục. Những người biểu tình cũng chỉ trích mạnh mẽ cảnh sát và các bệnh viện bị lên án là chăm sóc qua loa các nạn nhân.
Liên quan đến tình hình Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết là đã kêu gọi chính quyền Damascus hợp tác với Liên Hiệp Quốc ngay sau khi có tin cáo buộc quân đội chính phủ sử dụng hơi ngạt giết chết 1.300 thường dân ở ngoại ô thủ đô.
Ngoại trưởng Mỹ và Nga đã có một cuộc điện đàm trong ngày hôm nay 23 tháng 8. Theo Bộ Ngoại giao Nga, thì Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã nói với đồng nhiệm John Kerry rằng ông đã kêu gọi chính phủ Syria hợp tác với chuyên gia vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Damascus điều tra về tin hơi độc đã được sử dụng trên chiến trường ngoại ô thủ đô. Ngoại trưởng Nga nhận định là giờ đây, phe đối lập phải bảo đảm an toàn cho phái bộ Liên Hiệp Quốc đến tận nơi quan sát. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga, thì hai ngoại trưởng Lavrov và Kerry cùng bày tỏ mối quan tâm chung là cần phải có một cuộc điều tra khách quan của Liên Hiệp Quốc. Theo nhận định của Reuters, sau khi cùng Trung Quốc ngăn chặn một bản tuyên bố của Hội đồng Bảo an về vụ hơi độc được sử dụng tại ngoài Odamas, dường như Nga đã thay đổi lập trường khi kêu gọi Syria hợp tác. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo, thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học, dù là ai, bất cứ trong bối cảnh nào, cũng vi phạm luật quốc tế, vi phạm tội ác chống nhân loại và không tránh được hậu quả nghiêm trọng. Ngoại trưởng Pháp phát biểu trên đài truyền hình tư nhân BFM kêu gọi cộng đồng quốc tế phải phản ứng mạnh nếu tìm thấy bằng chứng quân đội Syria sử dụng hơi ngạt. Ngoại trưởng Laurent Fabius cho rằng có nhiều cách để trả đũa, nhưng ông thẩm định không thể gửi quân tác chiến trên bộ.
Còn về tình hình Ai Cập, AFP dự báo sẽ không có biểu tình lớn tại Ai Cập trong ngày hôm nay, mặc dù phe Hồi giáo thần Morsi kêu gọi ngày thứ sáu tử vi đạo. Tổ chức bị mất phương hướng, lãnh đạo bị cầm tù, không có chỉ thị cụ thể, ít có hy vọng động viên được thành viên.
Hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có gần 100 cảnh sát, đó là tổng kết thiệt hại nhân mạng trong 8 ngày qua tại Ai Cập, trong bối cảnh bạo lực kinh hoàng nhất của xứ Kim Tự Tháp. Theo AFP, có lẽ vì vậy mà trong 5 ngày gần đây, mặc dù liên tục kêu gọi tổ chức huynh đệ Hồi giáo của Tổng thống bị lật đổ Morsi không huy động được nhiều người xuống đường, trừ các thành viên kiên định nhất, đại đa số cảm tình viên của huynh đệ Hồi giáo không che giấu nỗi lo sợ, vì chính phủ do quân đội hậu thuẫn cho phép cảnh sát nổ súng. Thêm vào đó, tất cả các trục giao thông chính tại thủ đô và các thành phố lớn đều có xe thiết giáp trấn giữ. Tổ chức chính trị mang màu sắc tôn giáo này bị mất phương hướng, lãnh đạo bị bắt hoặc không dám hoạt động, cán bộ cấp trung thú nhận hoàn toàn bị tê liệt vì không nhận được chỉ thị giấy trắng mực đen. Không có lệnh cụ thể, họ không thể huy động xe ca vận chuyển đội binh xuống đường như thời gian trước đây. ba nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Huynh đệ Hồi giáo, đã bị bắt và chờ ra tòa vào ngày Chủ nhật tới đây với tội danh kêu gọi kích động sát nhân.
Riêng trong lĩnh vực công nghệ học, theo một nghiên cứu do văn phòng Comscore chuyên về lĩnh vực Internet, trong tháng 7 vừa qua, tập đoàn Yahoo của Mỹ lần đầu tiên đã vượt qua đối thủ hàng đầu trong nước từ hai năm nay là Google về lượng người truy cập.
Cụ thể là, lượt người truy cập các trang web qua cổng Yahoo đã tăng vọt lên 196,6 triệu trong tháng vừa qua, hơn đối thủ cạnh tranh Google gần 4 triệu, tức là Google chỉ có 192,2 triệu lượt thông qua công cụ dò tìm hay hộp thư điện tử Gmail. Đây là lần đầu tiên Yahoo xóa ngôi đầu bảng của Google, độc chiếm giữ từ hơn 2 năm nay, tính từ tháng 5 2011 về tiện ích dò tìm. AFP cho hay là, nhờ vào thông tin trên, cổ phiếu của Yahoo nhảy vọt và dừng lại ở mức tăng 3,10%, tức với giá 27,90 đô la một cổ phiếu. Cũng theo bảng xếp hạng của Comscore, các trang web của Microsoft bao gồm hộp thư thoại Outlook, cổng MSN, công cụ dò tìm Bing, v.v. xếp hạng 3 với 179,6 triệu lượt truy cập. Kế tiếp là trang mạng xã hội Facebook, 142,3 triệu, AOL 117,4 triệu và Amazon 110 triệu. Comscore cũng lưu ý là kết quả trên không bao gồm số lượt người truy cập trên trang blog nổi tiếng nhất hiện nay, Tumblr, được Yahoo mua lại vào tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, Tumblr lại thua xa các đối thủ khác giữ vị trí thứ 28 trong bảng xếp hạng, nhưng trước Twitter hạng thứ 30.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, sự cố Fukushima phủ bóng lên trên chính sách hạt nhân của Thủ tướng Nhật. Họa vô đơn chí, đúng vào thời điểm Thủ tướng Shinzo Abe chuẩn bị lên đường công du cận đông để giao bán công nghệ điện nguyên tử Nhật Bản. Một sự cố nghiêm trọng khác lại xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, vốn đã bị hư hại nặng sau trận động đất sóng thần vào tháng 3 năm 2011. Việc nước nhiễm xạ cực cao bị thất thoát khỏi nhà máy đang đe dọa nỗ lực của Thủ tướng Abe, vừa muốn phục hồi lại điện nguyên tử để hạ giá năng lượng, vừa muốn đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ hạt nhân dân sự. Phải nói là sự cố rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima lần này hết sức nghiêm trọng, đến mức mà cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản NRA đã phải đánh giá rằng đó là một sự cố nghiêm trọng nhất từ sau tai nạn tháng 3 năm 2011. Thất bại của tập đoàn TEPCO trong việc ngăn chặn không cho nước độc hại thoát ra môi trường chung quanh và tràn xuống biển, cộng thêm với thái độ thiếu minh bạch của cả ban lãnh đạo tập đoàn này lẫn chính quyền Nhật Bản trong việc thông tin về sự cố, đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của toàn bộ ngành công nghệ hạt nhân Nhật Bản. Tình cảnh đó quả là không thuận lợi cho ông Shinzo Abe vào lúc ông chuẩn bị đến Trung Đông vào ngày mai để quảng cáo cho công nghệ học nguyên tử Nhật Bản nhằm giành được các thị trường béo bở cho chính kinh tế Nhật. Từ ngày trở lại làm thủ tướng, ông Abe không che giấu ý định thúc đẩy việc xuất khẩu công nghệ hạt nhân, xem đấy là một thành tố quan trọng trong kế hoạch phục hưng kinh tế quốc gia, và không ngần ngại làm chuyên gia bán hàng cho hai tập đoàn lớn trong địa hạt này là Toshiba và Mitsubishi Heavy Industries. Trước ngày lên đường qua bốn quốc gia Trung Đông, bản thân ông Abe cho biết là Nhật Bản sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân với Kuwait và Qatar. Tuyên bố về an toàn hạt nhân này, theo giới phân tích, quả thật là mỉa mai, trong lúc ngay chính tại nước Nhật, vấn đề bảo đảm an toàn đang nổi cộm. Phải nói là trước lúc bùng lên vụ sự cố Fukushima lần thứ hai, những lời chào hàng của các giới chức lãnh đạo Nhật Bản đã có tiếng vang tích cực nhất định. Bộ trưởng Thương mại Toshimitsu Motegi đã nhất trí thúc đẩy hợp tác hạt nhân với Ả Rập Xê Út, nhận một chuyến viếng thăm vào tháng 2. Trước đó, Nhật Bản đã ký kết một biên bản ghi nhớ về phát triển hạt nhân với Kuwait. Và mới tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Abe và Tổng thống Pháp François Hollande đã đồng ý tăng cường hợp tác với nhau để xuất khẩu lò phản ứng nguyên tử. Các tai họa dồn dập đổ xuống nhà máy Fukushima cũng tác hại đến chủ trương thúc đẩy trở lại điện hạt nhân của chính quyền Abe, do việc dân chúng càng lúc càng bất bình và lo ngại. Ông Abe đang muốn khởi động lại một số trong số 48 nhà máy điện hạt nhân không hoạt động hiện nay. Ông muốn mở lại các nhà máy này để giảm bớt việc nhập khẩu năng lượng, mà chi phí đang đè nặng lên sự hồi phục đang manh nha của nền kinh tế. Theo giáo sư Jeff Kingston thuộc Đại học Temple University ở Tokyo, ông Abe sắp phải tiến hành phần khó nhất trong kế hoạch cải tổ cơ cấu thiết yếu. Việc khôi phục hoạt động các nhà máy điện hạt nhân có tính chất then chốt cho chiến lược kinh tế Abenomics của ông. Này với sự cố nghiêm trọng mới tại Fukushima, liệu ông Abe còn được yên ổn trong việc thúc đẩy chủ trương ưu tiên cho năng lượng nguyên tử của mình hay không? Đó là câu hỏi đang được giới quan sát đặt ra. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo của Lê Vi, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Tiếp tục loạt phát thanh mùa hè, RFI sẽ nói về tập nhạc Liber Tango của nhạc sĩ phong cầm người Argentina Astor Piazzolla, cha đẻ của phong trào tango mới. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn thông tin viên Lê Hải tường trình từ London về chiến dịch tấn công lao động bất hợp pháp trong nghề nail của người Việt tại Anh Quốc.
Xin chào thông tin viên Lê Hải. Suốt tuần qua có hàng loạt sự việc khiến người Việt trong ngành nail ở Anh Quốc đang lo lắng. Vậy xin anh cho biết cụ thể về việc này ạ.
Vâng, thưa anh Trọng Thành và thưa quý vị khán giả Đài RFI, thì trong tin tức mới nhất là mới thứ tư vừa rồi, cảnh sát và biên phòng họ đã ập vào thêm hai shop làm móng tay, tức là những cái tiệm nails của người Việt ở Glasgow, và họ kiểm tra giấy tờ xử lý những người Việt được thuê mướn trái pháp luật hoặc là nhập cư trái phép vào nước Anh. Và xin thưa, đó chỉ là một trong số rất là nhiều hoạt động của Bộ Nội vụ trên khắp toàn nước Anh để siết chặt việc quản lý người nhập cư. Trước đó thì họ đã chuẩn bị tâm lý cho dư luận của người dân Anh bằng cách là thuê xe ô tô kéo biển quảng cáo đi khắp các ngã đường, cảnh báo rằng những người vượt biên vào nước Anh nếu mà đi làm lậu, làm trái phép thì cần phải tự nguyện hồi hương, nếu không sẽ bị bắt giữ. Và nghiêm trọng hơn là mới gần đây một loạt các báo lớn của Anh tập trung mô tả tất cả các tiệm nails của người Việt như là nơi khai thác nhân viên giống như là khai thác nô lệ, thậm chí là có người nhân viên bị ép mà đi bán dâm. Đó khác nhau đã được nhiều tờ báo ở Việt Nam dịch lại và sau đó đưa lên mạng, rồi được việc không biết tiếng Anh ở bên này họ đọc, họ truyền tay nhau, tạo ra một cái làn sóng rất là hoang mang trong ngành nails của người Việt ở nước Anh này. Và thưa quý vị, thì trong lúc có những cái tổ chức kêu gọi mọi người là hãy họp bàn và chấn chỉnh những gì sai phạm, thì có những nhóm kêu gọi blogger trên Facebook hãy viết bài đáp trả trên báo Anh, hoặc là gửi email công kích các nhà báo đã viết ra những bài báo đó. Rồi thậm chí có người kêu gọi đến cả tòa soạn để ném trứng thối và cà chua.
Thưa anh, thì anh có thể cho biết cụ thể về các cái bài báo viết về chủ đề này trên các cái tờ báo của Anh Quốc ạ?
Vâng, nếu mà điểm qua nói chung ấy, thì nội dung ban đầu có thể tóm gọn lại thành một cái hàng tiết mà cái tờ Daily Mail đã chạy hôm Chủ nhật vừa rồi. Họ nói rằng mua bán nô lệ ở các tiệm móng tay của Anh, các nạn nhân của buôn người từ Việt Nam bị khai thác trong các salon làm đẹp và bị buộc bán dâm như thế nào. Đó là một cái hàng tiết rất là dài chạy trên báo như vậy, mô tả toàn bộ câu chuyện. Thì phóng viên Rebecca Sears nói là có khoảng 30.000 tiệm nails trên khắp nước Anh, và cô ta thuật lại một cái lời khai trước tòa của một người đàn ông 28 tuổi bị buộc phải làm việc cho một tiệm nails để trả nợ số tiền là 23.000 bảng, tức là khoảng chừng 30.000 euro, 40.000 đô la gì đó, lúc sang đây. Và sau 7 năm thì đã trốn thoát được, và nay thì đứng ra làm nhân chứng để mà cảnh sát buộc tội cái người chủ tiệm được coi là người đã hãm ta như là nô lệ và tòa kết án 11 năm tù. Thì cùng đề tài này trên báo Sunday Times còn có ý kiến của hai hiệp hội ngành nails của nước Anh, ước tính là có khoảng 100.000 người Việt đang làm trong ngành này. Trong khi đó thì cái con số chính thức mà người ta ghi nhận được, cái con số người có nơi sinh là Việt Nam và đang sống ở nước Anh thì chỉ khoảng 29.000 người mà thôi. Cho thấy là một số lượng lớn các thợ nails người Việt trong các tiệm là không có giấy tờ. Phóng viên của bài báo đó là anh George Andermatt đã dành nhiều thời gian để làm một phóng sự điều tra có tựa đề là Phơi bày scandal nô lệ trong các tiệm nails. Thì tác giả nêu ra con số là trong tổng cộng 100 tiệm nails bị kiểm tra trên toàn nước Anh thì đã có đến 150 di dân bất hợp pháp, và lấy ý kiến của giới chuyên gia đánh giá con số người Việt bị buôn người đem vào Anh là còn nhiều hơn tỷ lệ đó. Bài báo này trích lời nghị sĩ Quốc hội Peter Bond mô tả cái quy mô của mạng lưới buôn người là kinh khủng và hoàn toàn ẩn náu. Phóng viên Jerry Wilson trên tờ The Sun thì còn chạy hàng tiết nặng nề hơn rằng các cô gái làm việc trong tiệm nails bị ép bán dâm. Cái tờ báo Đại Trà là tờ Guardian thì các bài báo trên đó khá thận trọng khi nói đến con số người bất hợp pháp. Họ lại gây ra một cái điều tệ hại hơn là họ nhắc nhở khách hàng người Anh về nguy cơ tiệm nails của các khách hàng đó đến làm nail là có cái hiện tượng khai thác lao động nhập cư rẻ tiền bất hợp pháp. Điều đó thì sẽ còn gây thêm thiệt hại nặng hơn cho nails Việt ở Anh vì mất khách. Và ngoài ra thì cần điểm thêm là các cái bài báo đó đồng loạt xuất hiện trong một cái chiến dịch lớn của Bộ Nội vụ Anh siết chặt kiểm soát dân nhập cư trái phép. Hiện nay thì không chỉ tại các tiệm nails mà liên tục có rất là nhiều người Việt Nam bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ ngay ở trên đường ở tại các cái khu mà có đông người Việt sinh sống rồi.
Dạ, thưa anh, thì những cái bài báo hoặc đúng hơn có lẽ là cái đợt báo chí viết ra trong cái dịp này để nói về việc sử dụng lao động người nails rồi đấy thì có cái tác động như thế nào đến cái cộng đồng người Việt ở Anh ạ? Dạ.
Có thể nói là các cái bài báo đó đã làm chấn động cộng đồng người Việt ở đây. Tại vì một nửa cái phần cộng đồng ở đây là những người nhập cư sau này, mà trong đó có rất là nhiều người họ đang chờ được hợp pháp hóa giấy tờ hoặc là hoàn toàn bất hợp pháp. Những người đó được gọi là người Rơm. Một phần cảm giác là lo sợ trước cái chiến dịch kiểm tra khắp mọi nơi liên quan đến công việc kinh doanh của mình hay là giấy tờ hay là cuộc sống tự do của mình. Một phần khác thì bị nêu đích danh trên cả báo chí, cả nước Anh lẫn ở Việt Nam, tại vì rất là nhiều tờ báo ở Việt Nam cũng đồng loạt đưa lại những tin tức như thế này. Cho nên là nhiều người họ hoang mang và ngả nghiêng theo nhiều cái luồng ý kiến khác nhau. Theo những cái ghi nhận đầu tiên của tôi ấy, thì những ngày đầu tuần ở trên trang mạng Viethomes.co.uk có một cái trang mạng rất là nhiều người làm nail vào trong đó, thì họ giới thiệu một cái nhân vật là một nhân viên người Trung Quốc chuyên tiếp thị cho một loại sản phẩm sơn. Cô ta nói rằng là cô ta sẽ giúp viết bài lên cho một tờ báo nhỏ trong ngành để phản bác, kèm theo là một số ý kiến vận động gửi thư phản đối báo chí Anh. Nhưng mà hiện nay thì không còn nhiều người tham gia tranh luận ở trên cái trang mạng có tên là Việt Voice do cái cô Trung Quốc đó lập ra nữa. Ngược lại thì một tờ báo khác của người Việt Anh là trang mạng netviet.co.uk hiện đang là một cái trang mà có rất là nhiều người Việt nói chung vào đọc tin tức. Thì họ nhìn nhận vấn đề có chiều sâu hơn một chút. Tổng biên tập của cái trang này là anh Lê Kiên, thì bên cạnh các cái bài dịch và các cái bài tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau còn có thêm chi tiết từ chính cái phiên tòa mà đã được báo chí nhắc tới trong những cái báo đó. Và đặc biệt nhất là cái bài xã luận do anh Kiên viết về lợi ích chung của cộng đồng người Việt ở Anh.
Dạ, thưa anh, thì cái tác động của cái các cái làn sóng của báo chí viết về cái hiện tượng mà người Việt làm động và bất hợp pháp trong cái ngành nails ở tại Anh ấy, vậy thì anh có thể nói rằng là nhìn chung cái nó có ảnh hưởng gì đến cái lợi ích của cái cộng đồng người Việt ở Anh ạ?
Vâng, theo tôi nhìn thì có thể cái tác động mang tính tích cực có lẽ là tốt cho cộng đồng người Việt ở đây. Bởi vì qua những bài báo và qua những cái đợt tranh luận như thế này thì người Việt mới có cái cơ hội để mà nhìn lại chính bản thân mình. Ví dụ như là rất là nhiều người từ cái làng quê nghèo miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là Hải Phòng và Nghệ Tĩnh, sang nước Anh này coi đây là cứu cánh kinh tế. Hàng chục năm họ vẫn cứ ăn bám vào hệ thống an sinh xã hội. Họ ở nhà cửa của nhà nước miễn phí, trong khi là kinh doanh bản thân thì rất là kiếm được nhiều tiền. Rồi một số người thì còn đi làm giàu bất chính bằng cái nghề trồng ma túy, tạo ra hình ảnh xấu khiến cho người dân Anh khó chịu, đặc biệt là trong cái tình cảnh là kinh tế khó khăn và những người đi làm thì phải đóng thuế. Một vấn đề nữa là các cái chủ nail hiện nay phải ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ không có thể phân biệt ra vùng miền, ví dụ là dân Hải Phòng thì không nói chuyện với dân Nghệ An, rồi Nghệ An, Hà Tĩnh thì thành một nhóm riêng, còn Hải Phòng và Hải Dương và các cái tỉnh khác miền Bắc thì lại thành một cái nhóm riêng, không ai nói chuyện với ai cả. Mà một chuyện nữa, rất là nhiều người phàn nàn đó là tiệm nail người Việt mở ra cạnh nhau rồi thi nhau giảm giá để mà hút khách. Thế nhưng mà cái chuyện đó càng giảm giá bao nhiêu thì cái tiền lương càng thấp bấy nhiêu và cái điều kiện làm việc càng tồi tệ thêm bấy nhiêu, rất là dễ bước qua cái ngạch bị coi là lợi dụng nhân viên lao động như là nô lệ của mình. Cho nên là đây là cái điều mà mọi người cần phải cân nhắc suy nghĩ trong cái thời điểm này. Tuy nhiên có một cái vấn đề mà bắt đầu dần xuất hiện trong những năm qua, đó là cái sự phân rẽ giữa trong chính cộng đồng người Việt với nhau, giữa những người mà họ đã có quốc tịch Anh rồi, họ sang đây từ trước, cuộc sống yên ổn, đi làm bình thường, đóng thuế, và những người còn lại là những người mà mới vượt biên hoặc là vượt biên chưa lâu, mới có giấy tờ, vẫn đang ăn trợ cấp. Bởi vì tiền thuế mà của những người Việt mà đi làm thì sẽ lại dùng để mà thuê nhà hoặc là dùng để trả tiền hàng tháng cho những cái người mà đang chờ xin tị nạn. Như vậy đó là một cái sự phân chia đang càng ngày càng lớn ở trong giữa chính cộng đồng người Việt Nam ở nước Anh này.
Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Lê Hải. Vừa rồi là phần tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London về chủ đề chiến dịch tấn công lao động bất hợp pháp trong ngành nails của người Việt ở Anh Quốc.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Phản bác tham vọng của Bắc Kinh, Indonesia tổ chức tập trận chung với các nước Thái Bình Dương ở Biển Đông. Trung Quốc thất bại trong việc dàn dựng phiên xử bạc Hy Lai. Một vụ hãm hiếp tập thể lại xảy ra ở thủ phủ kinh tế Ấn Độ. Nga kêu gọi Syria hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong việc thanh tra vũ khí hóa học. Mỗi ngày một sự kiện, sự cố Fukushima phủ bóng lên trên chính sách hạt nhân của Thủ tướng Nhật. Chiến dịch tấn công lao động bất hợp pháp trong nghề làm móng tay của người Việt tại Anh, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Vấn đề về an toàn thực phẩm vẫn luôn là mối bận tâm của người dân Trung Quốc. Báo La Khoa hôm nay quan tâm đến đề tài này qua bài viết Trung Quốc, bất an vẫn ngự trị trong bữa ăn. Báo Công giáo La Khoa nhận định, người tiêu dùng Trung Quốc mất lòng tin nghiêm trọng sau hàng loạt các vụ bê bối về an toàn thực phẩm.
Tờ báo đưa ra trường hợp của anh Ngô Hằng, một sinh viên Thượng Hải, thường hay ghé vào một quán ăn gần trường đại học để thưởng thức món cơm bò cách đây vài năm. Một hôm, anh phát giác thấy trên báo viết rằng các nhà hàng đã sử dụng thịt heo và pha chế thành thịt bò bằng một quy trình chẳng ngon lành gì. Đầu tiên, thịt được tẩy sạch, sau đó tẩm thuốc đỏ, một hóa chất gây ung thư rất cao. Đối với anh Ngô Hằng thì đó là một cú sốc lớn. Anh nhận ra các vụ bê bối về an toàn thực phẩm nhiều đến mức không kể xiết ở trên khắp đất nước. Do đó, anh đã thành lập trang web để thống kê các vụ vi phạm an toàn thực phẩm được đăng trên báo chí, ví dụ như thịt vịt tẩm nitrat, sữa chua có chứa da dày để được tái chế, trứng giả làm bằng sắt nến.
Năm 2010, theo nghiên cứu của một trường đại học, thì 1/10 các bữa ăn được chế biến với dầu thu gom từ cống rãnh lề đường cạnh các nhà hàng và sau đó đóng vô chai để sử dụng. Năm nay, lại thêm vụ thịt chuột được bán giả làm thịt cừu, gạo bị nhiễm chất cadimi, một kim loại nặng trong công nghiệp, lại góp phần vào danh sách các vụ bê bối an toàn thực phẩm vốn đã rất dài. Một bà mẹ tại Trung Quốc giễu cợt, vụ thịt ngựa đã gây sốc cả châu Âu, trong khi tại Trung Quốc thì không đáng được đăng báo. Suy cho cùng thì thịt ngựa không phải là thịt ngon hay sao? Từ sau khi sinh con, bà mẹ trẻ người Bắc Kinh này tìm cách mua sữa nhập khẩu hơn là sữa nội địa. Đó là hậu quả từ vụ bê bối sữa bị nhiễm melanin vào năm 2008, lây nhiễm cho 300.000 trẻ, gây tử vong cho 6 trẻ trong số đó. Từ đó, người dân Trung Quốc ngờ vực các loại sữa nội địa và xính chuộng hàng ngoại nhập. Thế nhưng, mới đây, vụ một hãng sữa New Zealand nhiễm khuẩn có thể gây ngộ độc. Một bộ trưởng New Zealand đang công du ngày hôm qua tại Trung Quốc đã trình bày sự hối tiếc của mình về vụ bê bối này. Thủ tướng Trung Quốc khẳng định thiện chí muốn trừng phạt nghiêm khắc các vụ gian lận thực phẩm. Vào tháng 5 vừa rồi, ông đã phá vỡ một đường dây bán thịt ôi hư và đã bỏ tù hơn 900 người. Thế nhưng, anh Ngô Hằng cho rằng kiểm tra vẫn chưa đủ triệt để và các hình phạt chưa đủ tính răn đe. Anh ta vẫn cảm thấy bi quan, mặc dù trang của anh đã thu hút tổng cộng 6 triệu người xem vào năm 2012. Đối với anh thì chỉ có một cách, tôi sẽ ăn nhiều thứ khác nhau và không bao giờ ăn cùng một loại hay cùng một nhãn hiệu. Đó là cách duy nhất để giảm thiểu rủi ro.
Vụ án xử cựu quan chức cao cấp Trung Quốc tiếp tục là tâm điểm của các nhật báo Pháp ra hôm nay. Các báo đồng loạt thông tin cựu bí thư Trùng Khánh phản cung mạnh mẽ tại tòa.
Trước tiên, qua bài viết trên báo Le Monde mang tên, vụ án xử bạc Hy Lai được truyền trực tiếp qua mạng xã hội WeChat, Twitter của Trung Quốc. Tờ báo nhận định rằng đây là hình thức truyền trực tiếp chưa từng thấy đối với một đương sự bình thường. Hơn nữa, đây còn là cựu thành viên văn phòng chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vụ án vợ ông là bà Cốc Khai Lai đã giết chết cố vấn người Anh tại Trùng Khánh cùng với sự thông đồng của cựu giám đốc sở công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đã gây ra một cơn chấn động chính trị lớn, lôi đi luôn cả bà Hy Lai. Cũng quan tâm đến hồ sơ bà Hy Lai, báo Thiên Hữu Le Figaro cho biết, cựu quan chức thất sủng này đã tố cáo âm mưu sắp đặt trước của chế độ Trung Quốc. Theo một số nhà Hán học, thì việc truyền trực tiếp vụ án này là hành động chưa từng thấy từ trước đến nay. Chính quyền tìm cách tạo ra một bộ mặt bề ngoài công minh về một vụ án mang tính chính trị nhất từ sau cuộc cách mạng văn hóa mà kết cục đã được cấp trên định sẵn. Thế nhưng, việc ông Bạc Hy Lai cứ khăng khăng biện minh cho mình trước phiên tòa gây hồi hộp trong công chúng theo dõi phiên tòa. Một cư dân mạng tự hỏi, nếu ông Bạc Hy Lai vẫn khẳng định mình vô tội, thì vụ án này sẽ kết thúc như thế nào? Trên các đường phố tại thành phố Tế Nam, tầm ảnh hưởng của cựu ngôi sao Đảng Cộng sản vẫn còn. Hàng chục nghìn người đã đổ đến tòa án từ 8 giờ sáng với hy vọng được thấy ngôi sao bị trút phế. Một số đã biểu tình để ủng hộ cựu bí thư Trùng Khánh. Báo kinh tế Lezeco cũng không bỏ qua vụ án nổi đình nổi đám này qua bài viết Trung Quốc, một vụ án chưa từng thấy từ thời Mao. Tờ báo nhận định, dường như chiến thuật bào chữa của ông Bạc Hy Lai một cách rất khiêu khích như là muốn phô trương quyền lực. Có lẽ Bạc Hy Lai muốn cho các đồng nghiệp cũ của ông thấy rằng ông không bị chính quyền làm khiếp sợ, làm cho người ta nghĩ rằng ông vẫn còn những chỗ dựa đáng kể. Thế nhưng, cũng có thể rằng, giọng điệu công kích của ông Bạc Hy Lai tại phiên tòa chính là để giúp cho chính quyền tạo ra hình ảnh một nền công lý minh bạch. Bạc Hy Lai vụ án để làm gương, đó là tựa trên báo Cộng sản L'Humanité về hồ sơ này. Theo bài báo, thì từ nhiều năm nay, các vụ tai tiếng về tham nhũng đã làm cho bộ máy chính quyền Trung Quốc bị mất uy tín. Vào mùa xuân vừa rồi, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tung ra một chiến lược lớn bài trừ tham nhũng. Về khía cạnh này, vụ án Bạc Hy Lai có thể phải lãnh án tử hình, sẽ được dùng để làm gương. Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo, với nạn tham nhũng ngày càng trầm trọng thêm, thì hậu quả duy nhất sẽ là đảng và nhà nước bị diệt vong.
Cuộc chiến đẫm máu tại Syria vẫn là một hồ sơ nóng bỏng và làm đau đầu Liên Hợp Quốc cũng như các nước phương Tây. Hầu hết các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay đều đưa lên trang nhất chủ đề này. Trang nhất tờ báo Le Monde, trang tựa cuộc thảm sát bằng khí độc tại Damas. Theo tờ báo, chính quyền Bashar al-Assad bị tố cáo đã giết hàng trăm người vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, khoảng 30 nước yêu cầu điều tra về sự việc. Trang bên của tờ báo đăng bài viết tại Syria một cuộc tấn công bằng hóa học chưa từng có.
Trên hồ sơ Syria, báo Le Figaro chạy tựa lớn trên trang nhất, Syria 2 chấm, hành động chống Assad bắt đầu. Theo một số thông tin, thì báo Le Figaro nhận định rằng lực lượng chống chế độ Assad được các lính biệt kích Jordani, Israel và Mỹ chỉ huy đã tiến vào Damas từ trung tuần tháng 8. Cuộc tấn công này có thể giải thích vì sao Tổng thống Syria đã dùng đến vũ khí hóa học. Trang bên trong báo Le Figaro đăng bài, vì sao Assad đã lựa chọn chiến lược tệ nhất. Tờ báo ghi nhận, hết sức phẫn nộ trước tình hình tại Syria nhưng cộng đồng quốc tế vẫn còn bị chia rẽ. Thứ tư vừa qua, Nga và Trung Quốc vẫn bác bỏ đề nghị tổ chức điều tra của khoảng 30 nước, trong đó có Hoa Kỳ, Pháp, Anh, v.v., trong cuộc họp Hội đồng Bảo an. Phía Moscow cho rằng, cuộc tấn công này là vì khiêu khích dâng cao từ phe đối lập. Cũng đứng về phía này, Iran cho rằng, vũ khí hóa học được các nhóm khủng bố sử dụng và cho thấy họ không lùi bước trước bất kỳ tội ác nào.
Ngược lại, Pháp mong muốn phản ứng bằng vũ lực nhưng loại trừ khả năng gửi quân sang Syria. Theo các nguồn tin thì bảng tổng kết số người bị chết dao động từ 500 đến 1.700 người, trong đó có nhiều trẻ em. Trong thời gian đầu, Bộ Ngoại giao Pháp dự tính củng cố viện trợ nhân đạo cho Syria.
Trên trang nhất báo Thiên tả Liberation chạy tựa lớn, Syria không bị trừng phạt, hay hủy diệt là tựa đề bài xã luận đăng trên báo Liberation. Tờ báo dành khá nhiều trang cho hồ sơ nóng bỏng và kéo dài này. Theo tờ báo, thì ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc vẫn chưa trừng phạt chế độ Assad. Bài xã luận nhận định, chế độ Assad vẫn có thể tiếp tục hủy diệt đất nước mình mà không hề bị trừng phạt. Đồng thời, chế độ Assad còn được khích lệ khi nhìn sang các anh bạn láng giềng Ai Cập gây ra bao tội ác mà vẫn không bị trừng phạt. Dường như Assad gần chiến thắng trong cuộc cá cược này.
Mục khoa học trên báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến việc liệu làm việc quá nhiều có khả năng dẫn đến cái chết hay không. Bài báo nêu lên ví dụ một thực tập sinh trẻ làm việc tại khu trung tâm tài chính của thủ đô London bị chết do thiếu ngủ liên tục. Báo La Croix cũng dành một bài nhỏ cho sự việc này dưới hàng tựa, một thực tập sinh người Đức bị chết do kiệt sức tại City.
Báo La Croix cho biết, thanh niên làm việc trong ngân hàng Bank of America đã bị chết sau khi làm việc 72 giờ liền không ngủ. Cái chết thương tâm này đã thổi bùng lên tranh luận về các điều kiện làm việc của thực tập sinh tại Anh Quốc. Theo tờ báo, các thực tập sinh trong lĩnh vực tài chính đều cố gắng làm việc không ngừng nghỉ để mong được tuyển dụng lâu dài sau kỳ thực tập. Việc tập sinh làm việc một ngày dài, không nghỉ ăn trưa và kết thúc việc rất muộn, không có gì là hiếm tại nước Anh. Thậm chí, họ làm cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Từ nay, văn hóa làm việc cả ngày lẫn đêm bị các hiệp hội bảo vệ thực tập sinh như Intern Aware lên án. Trên tờ nhật báo The Financial Times, người sáng lập ra hiệp hội này đánh giá, chủ còn đánh giá nhân viên trên chất lượng của công việc hơn là trên số lượng giờ làm. Bên cạnh đó, báo Le Figaro cho biết, hiện tượng này đã từng xảy ra ở Nhật trong những thập niên 70. Karoshi là từ tiếng Nhật để chỉ hiện tượng chết do làm việc quá sức. Trường hợp đầu tiên là một thanh niên 29 tuổi làm việc cho một tập đoàn báo chí lớn của Nhật. Từ đó, nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ rằng làm việc quá sức và mất ngủ đã gây hại như thế nào đến sức khỏe con người. Theo một chuyên gia nghiên cứu về neuron người Đài Loan, thì hai nhân tố chính gây nên karoshi là những ngày làm việc quá dài và bị stress nặng trong công việc. Ngoài ra, một số người làm việc giờ xê xích hay vừa nhận một việc mới trong một môi trường thiếu quan hệ bằng hữu hay gia đình cũng có nguy cơ bị karoshi.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ là tạp chí văn hóa, Liberté Tango, bản tuyên ngôn dòng nhạc tango mới. Tuấn Thảo giới thiệu loạt bài phát thanh mùa hè về tập nhạc Liberté Tango của nhạc sĩ phong cầm người Argentina, Astor Piazzolla, cha đẻ của phong trào tango mới.
Với hơn 600 phiên bản ghi âm khác nhau, bản nhạc Liberté Tango là bài hát để giúp cho trường phái tango mới nổi danh trên khắp thế giới. Phong trào này do nhạc sĩ phong cảm Astor Piazzolla sáng lập vào giữa những năm 1960. Đúng một thập niên sau, tập nhạc Liberté Tango thành công rực rỡ vang dội, đưa thể điệu tango bước vào một kỷ nguyên mới. Tập nhạc Liberté Tango do nhạc sĩ Astor Piazzolla sáng tác và ghi âm vào năm 1974 tại thành phố Milano. Nhân một vòng lưu diễn châu Âu, tác giả người Argentina đã triệu tập 12 nghệ sĩ trong phòng thu thanh để hoàn tất 8 bản nhạc mà ông vừa sáng tác. Liberté Tango là một tập nhạc khái niệm, nội dung dựa trên một ý tưởng chủ đạo, ngẫu hứng tu trào theo biến tấu dạt dào của tiếng đàn phong cầm. Còn về mặt hình thức, mỗi khúc nhạc dùng một cách ghép chữ để diễn đạt những trạng thái tâm hồn của người soạn nhạc. Được trích từ album cùng tên, bản nhạc chủ đề Liberté Tango hiểu theo nghĩa Tango tự do, tiêu biểu cho cuộc hành trình đầy thử nghiệm sáng tạo của Astor Piazzolla trong việc cách tân sâu rộng truyền thống tango của quê nhà thành một thể điệu hoàn toàn mới. Tác giả này không chỉ chuyển thể cấu trúc nhịp điệu mà còn hợp tác với nhiều nhà thơ tên tuổi để tạo ra một ngữ vựng khác trong cách dùng các từ và hình tượng cho các bản tango có đặc lợi. Bài Liberté Tango phát hành vào năm 1974 ban đầu là một khúc nhạc không lời. Các từ tiếng Pháp được đặt đúng một năm sau đó thành nhạc phẩm Moi Je suis Tango. Lời tiếng Anh do Barry Reynolds sáng tác cho bài I've Seen That Face Before, hiểu theo nghĩa gương mặt trông rất quen. Ca sĩ Grace Jones ghi âm bài này vào năm 1981 trong nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Anh và phiên bản tiếng Tây Ban Nha, kết hợp tango mới với điệu reggae của đảo Jamaica, mở đường cho nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có Richard Galliano, Costimaco hay là nhóm Gotan Project ghi âm lại ca khúc này. ¶¶
Like a hawk stealing for the prey, like a knight waiting for the day. Strange shadows me back home, footsteps echo on the stone. Rainy nights on Alton Boulevard, Parisian music drifting from the bar. Et tu cherches quoi? Rencontrer la mort. Tu te sens de qui?
Sola xuất thân từ một gia đình người Ý nhập cư. Ông sinh ra tại vùng Mar del Plata nằm cách thủ đô Buenos Aires 400 cây số về phía nam. Năm lên ba, ông theo bố mẹ sang thành phố New York sinh sống trong vòng 15 năm liền. Trong gia đình, thân phụ của Astor tuy không phải là một nghệ sĩ nhưng lại rất say mê điệu tango, cho nên ông bố mới mua cho cậu con trai một chiếc đàn phong cầm khi Astor mới lên 8. Theo lời kể của chính tác giả thì ông rất thất vọng khi nhận được chiếc đàn phong cầm, bởi vì ông muốn có một chiếc đàn saxo, vì ông mới nhạc jazz chứ không hề thích tango. Trong những năm đầu, cậu bé học đàn phong cầm chỉ để làm vừa lòng ông bố. Cho đến một ngày kia, cậu bé Astor trong lúc đang học bài, bỗng nghe một khúc đàn của Bach từ dưới sân nhà vọng về bên cửa sổ. Hóa ra người đang chơi nhạc ở căn hộ tầng trệt là nghệ sĩ dương cầm Bela Vilda, từng là học trò của nhà soạn nhạc Rachmaninoff. Nghe quá hay, cho nên Astor mới xin học thêm đàn piano với nhà sáng tác trẻ tuổi. Vào năm 15 tuổi, Astor Piazzolla theo gia đình trở về Argentina. Sau khi học xong tú tài, ông thành lập ban nhạc đầu tiên tên là Quarteto Azul, bắt đầu đi tìm một cách diễn đạt mới trong cách chơi tango. Vào thời đó, thủ đô Buenos Aires đầy dậy các quán nhạc phòng trà. Điều được thịnh hành nhất tại các vũ trường Milonga chính là điệu nhạc tango truyền thống. Chính trong giai đoạn này mà Astor làm quen với nhạc sĩ Aníbal Troilo, và tìm thấy nơi bậc đàn anh lối sáng tạo một phong cách khác biệt khi kết hợp tango với nhạc jazz. Thay vì đơn thuần tuân thủ cấu trúc của bản nhạc, cả hai nhạc sĩ tìm cách sắp xếp lại giai điệu một cách tinh tế, tạo ra được một sự đối đáp tung hứng bất thường giữa các tay đàn độc tấu với dàn nhạc hòa xướng. Astor Piazzolla đeo đuổi con đường này trong vòng nhiều năm trời, thử nghiệm sáng tạo với nhiều ban nhạc khác nhau. Vào năm 33 tuổi, ông nhận được một học bổng để sang Paris tu nghiệp trong vòng 3 năm. Thầy của ông lúc bấy giờ là nhạc sư nổi tiếng Nadia Boulanger. Ngoài việc dạy nhạc lý, bà Nadia còn chỉ dẫn cho Astor Piazzolla cách định hình tất cả những gì mà ông đã linh cảm trước kia trong những lúc mò mẫm sáng tác. Giai đoạn này trở nên then chốt cho sự nghiệp sáng tác sau này của ông. Một khi trở về Argentina, Astor Piazzolla sáng tạo ra thể loại tango nuevo, còn được gọi là tango đương đại hay là tango mới, nâng dòng nhạc này lên đến một tầm cao hơn. Uyên thâm nhưng không khô khan khó hiểu, bác học mà vẫn mềm lòng lọt tay. Astor Piazzolla thầm công khá muộn màng. Để hát đầu tay của ông ghi âm vào năm 34 tuổi, tức là ngay sau cái khoảng thời gian đi du học 3 năm tại Pháp. Cho dù ghi âm hơi trễ, nhưng ông đã không thành công ngay lập tức, mà chỉ bắt đầu nổi tiếng từ giữa những năm 1960 trở đi. Có ý kiến cho rằng Astor Piazzolla thành công hơi chậm, chủ yếu cũng vì ông đã gặp khá nhiều chỉ trích ngay tại quê nhà. Những người yêu thích thể điệu tango truyền thống chê bai rằng, khi đưa đàn bass và guitar điện vào trong dàn nhạc, và khi dùng cách biến tấu ngẫu hứng như nhạc jazz, thì dòng nhạc của Piazzolla không còn là nhạc tango nữa. Nhưng nói như vậy thì chỉ đúng có một nửa, bởi vì Astor Piazzolla tuy phá cách nhịp điệu, đập vỡ khuôn thước, nhưng ông vẫn giữ được cái hồn, cái cốt của dòng nhạc tango.
Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur y vieja luna, cielo al revés, vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero.
Một điều quan trọng khác nữa là khi cộng tác với các tác giả trứ danh, khi thì phủ thơ thành nhạc, lúc thì đặt lời cho điệu tango mới, Astor Piazzolla đã tìm cách cởi trói các ràng buộc của dòng nhạc tango truyền thống, lột bỏ những hình tượng sáo mòn gắn liền với vũ điệu tango. Theo quan niệm của ông, bình dân không có nghĩa là rẻ tiền, thì điệu tango tự nó đã là một ngôn ngữ, cách đặt ca từ không cần phải rập khuôn, không rườm rà trong lối tu từ. Lời hát quan trọng không những trong hình tượng mà còn nổi bật nhờ âm sắc liền mạch giai điệu. Trong số những giai điệu để đời của ông, có những bài như là Vuelvo al Sur, trở về miền Nam, lời của Fernando Solas, La Ultima Grela, bóng hình cuối cùng của nhà thơ Horacio Ferrer, hay là Tango Apasionado, Tango Đam Mê, nhạc chủ đề của bộ phim Happy Together, Hạnh Phúc Bên Nhau của đạo diễn Vương Gia Vệ. Xét trên nhiều phương diện, các khúc chủ đề cũng như tập nhạc Libertango giống như bản tuyên môn của Astor Piazzolla trong cuộc hành trình thử nghiệm tìm tòi xuyên suốt tháng năm. Libertango kết hợp hai chữ Libertad và Tango để diễn đạt các ý tưởng phóng khoáng tự do trong lối sáng tác, làn điệu đa tầng, phức hợp đa âm. Một cách tương tự, Tristango là nỗi buồn âm thầm vương vấn khúc nhạc phong cầm. Undertango thổn thức tiềm ẩn những mạch nước ngầm. Còn violon tango rực lửa bùng cháy, sự mãnh liệt nội tâm.
Chương trình Việt ngữ RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự và phần điểm báo. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu giai thoại ly kỳ của bản nhạc Bolero Yansa Anmi, ca khúc chủ đề của bộ phim Talon Aiguille. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.